Hồi thứ 40. Xem Cẩm Nang, Lão Dương thi kế. Tính Ngọc Dụ, Liêm Soái dời binh. Khi Thanh Hổ tứ trận, tề binh vỡ chạy tứ tán. Lão Dương ở trên vọng địch lầu xem thấy, té xỉu xuống ngay, tưởng là cũng chết luôn. Bá quan xuống lại cứu hồi lâu mới tỉnh, bèn thở ra một tiếng rồi khóc òa, bởi là thương tiếc Thanh Hổ trung lương, còn căm giận Tề Dương say mê tửu sắc. Mới nghĩ rằng, nay Tề Dương nó ở Đàm Thành cho vui sướng, để cho ta lo lắng một mình. Nếu như Liêm Pha nó đánh phá không tha, chắc bắt lão già này xẻ thịt. Đang lúc ngồi suy nghĩ, chẳng biết tính kế chi, sực nhớ lại khi Yến Anh ra đi, có để lại một phong giản thiếp, và dặn khi nào không ngăn nổi quân giặc sẽ mở ra coi. Này việc đã gấp, truyền nội thần vào bì lấy các giảng thiếp ra xem. Nội thần dâng lệnh lấy xem thấy một bài thơ như vậy: vì ai gây họa hoạn, giang sơn chẳng thái bình, thành Lâm Tri bị khốn, Liêm Pha giỏi dùng binh, Thành Hổ đã tới số, Bá Quan chứ hải kinh, thành trì nên cố thủ, chẳng cùng nó giao chinh. Cẩm Nang này để lại, chủ nghĩa đủ phân minh, vua Tề đi tị nạn, bá tánh khỏi tai tinh. Lão Dương coi rồi mới nghĩ rằng, quân sư là người suy đoán âm dương giỏi lắm, nay bảo ta như vậy, ta phải theo ý mới đặng. Nghĩ rồi liền truyền cho văn võ hộ giá ra đứng trên cửa thành, kêu Liêm Pha nguyên soái tới nói chuyện. Liêm Pha nghe trên thành kêu mình, bèn ngửa mặt ngó lên, thấy một người cũng đã có tuổi, râu lại năm chòm, diện mạo rất phương phi, đầu đội mão kim quan, mình mặc áo cẩm bào, oai nghi lẫm lẫm, bèn hỏi rằng: người ở trên thành đó tên gọi là gì? Kêu ta có việc chi xin nói. Lão Dương đáp rằng: ta là Dương Thúc của Tề Dương, quyền có việc chánh nước. Vì Tuyên Dương lánh nạn tới Đàm Thành, như nguyên soái có dây thảm Lâm Tri, cũng tốn công mệt sức. Một lời lão nói chắc, chẳng phải đứa tiểu nhân, khuyên đó hãy dời quân tới Đàm Thành thì biết. Liêm Pha nói: như lão Dương nói thiệt, thì bổn soái cũng nghe. Nếu tới Đàm Thành không có Tuyên Dương, bổn soái ắt không dung thứ. Lão Dương thề thốt hết lời, Liêm Pha hết lòng mừng rỡ. Rồi đã truyền lệnh triệt binh, chỉ Đàm Thành tấn phát. Quân Triệu đi không mấy ngày thì tới Đàm Thành. Liêm Pha truyền lệnh an dinh, rồi sai bốn con mình đi bốn cửa thành vây chặt, chẳng cho một người lọt ra khỏi vòng. Nếu ai sờ lậu thì phải xử theo quân lệnh. Ấy là binh pháp của Liêm Pha nghiêm minh. Dù cho cha con cũng không dị tình, nên người ta gọi rằng Liêm gia phụ tử binh. Bởi cớ ấy cho nên quân sĩ nhất tâm, đánh đầu thắng đó. Bốn người con phân lệnh chia ra đánh bốn cửa, còn Liêm Pha thì ở trong dinh làm ứng diện. Lúc ấy Tuyên Dương ở nơi hành cung, bỗng thấy quan tổng binh ở Đàm Thành vào tâu rằng: muôn tàu bệ hạ, nước Triệu sai Liêm Pha đến đánh Lâm Tri, nay lại dời binh tới đánh Đàm Thành, xin bệ hạ định đoạt. Tuyền Dương nghe tấu cả kinh, liền dắt tay Yến Anh và bá quan lên vọng địch lầu mà xem thấy giặc. Thấy binh Triệu nhân cường mã tráng, đội ngũ chính tề, dây chặt Đàm Thành một mảy lông chẳng lọt. Vừa tôi đều lo sợ hãi hùng. Rồi đó liền dẫn nhau xuống vọng địch lầu hết. Ngày hôm sau, Liêm Pha khiến Liêm Can dẫn 8 viên chiến tướng và 500 dũng sĩ tới cửa thành phía Tây mà hạ chiến thư. Liêm Can vân mệnh tới kêu tướng giữ trong thành bảo rằng:
phải vào thông báo cho vua Tề hay, mau bó tay chịu trói và đem chung sứ phụ ra đây, bằng không thì khó toàn tánh mạng. Tướng giữ thành đem lời ấy vào tâu lại. Tuyền Dương lấy làm buồn rầu, không biết sai ai đánh lui binh Triệu. Vừa lúc ấy có một tướng bước ra tâu rằng: Ngưu Thần xin ra trận chém tướng Lập Công. Tuyên Dương coi lại là cháu mình, tên Điền Bưu, làm chức Đàm Thành tổng trấn. Tuyên Dương bèn dặn rằng: Ngự Điệt có ra binh, phải đề phòng cho lắm mới đặng. Điền Bưu cúi đầu vân mệnh, phát pháo mở cửa thành xông ra. Liêm Càng xem thấy hỏi rằng: Tướng ra đó tên họ là gì? Điền Bưu đáp: Ta là Ngự Điệt Tề Dương, làm quan tổng trấn, tên là Điền Bưu. Mì Màu xứ ngựa đầu hàng, chở nhọc công ta ra sức. Liêm Càng nói: Sự chết đã treo sau gót mà còn múa miệng khua môi, ta quyết chẳng dung tay, sẽ cho ngươi một đao về địa phủ. Nói rồi hô gươm tới đâm đùa. Điền Bưu cũng đưa thương ra đỡ. Đến hơn 50 hiệp, Điền Bưu cả thu quầy ngựa chạy dài. Liêm Càng giục ngựa chạy theo, đâm Điền Bưu té nhào xuống ngựa chết tươi. Liêm Càng vừa muốn cắt lấy đầu, kế bị quân Tề áp ra một lượt, giật thay Điền Bưu đem về thành phi báo. Liêm Càng thừa thắng giục binh tới khiêu chiến nữa. Tuyền Dương khi ấy mới hỏi Yến Anh rằng: Nay người Điệt đã tử trận rồi, còn có ai dám ra cự địch chăng? Hỏi vừa dứt tiếng, xảy ra có một viên tướng chiến bước ra lãnh mệnh. Tuyên Dương xem lại người ấy làm phó đô tên An Thế Kỳ. Tuyên Dương bèn cho đi. Thế Kỳ cúi đầu vân tạ lui ra, cầm đao lên ngựa, phát pháo mở cửa thành xông ra trận. Liêm Càng xem thấy tướng Tề đầu đội máu vàng, mình mặc hồng bào kim giáp, râu dài mặt đen, tay cầm đại đao, mới hỏi rằng: Tướng kia tên gọi là gì, mau xưng ra mà chịu chết. Thế Kỳ đáp: Ta làm chức phó đô, An Thế Kỳ là tên. Mổ quyết ra đây bắt thằng tiểu súc trả thù cho Điền Bưu. Liêm Càng cả giận, hô thương đâm đùa. Thế Kỳ cũng đưa đao rước đánh, hơn 50 hiệp mà chưa định hơn thua. Liêm Càng liền nảy sinh ra một kế, đâm bậy một thương, quất ngựa chạy dài. Thế Kỳ tưởng thiệt, cũng giục ngựa đuổi theo. Gần tới phía tây môn trận của binh Triệu, Liêm Càng cầm thương chỉ lên một cái làm hiệu, ngàn quân cung tiễn liền bắn ra một lượt như mưa. An Thế Kỳ vừa ngựa đều tan xác. Quân Triệu thừa thế đánh giết binh Tề, đuổi về tới cửa thành. Quân Kỳ bài vào phi báo cho vua hay. Tuyền Dương khóc lóc một hồi, thương tiếc Thế Kỳ là một người gan đồng dạ sắt, vì nước bỏ mình nơi chốn xa trường, chết một cách thảm thiết như vậy. Đang lúc than vắn thở dài, bỗng thấy một tướng tên Tiêu Bá bước ra tâu rằng: Xin chúa thượng đừng lo sợ mà tổn hao mình ròng, tôi tuy bất tài cũng xin liều mình ra đền nợ nước. Tuyên Vương chuẩn tấu. Tiêu Bá tạ ơn, cầm kích lên ngựa, dẫn theo 100 tướng và 500 dũng sĩ, phát pháo mở cửa thành xông ra. Liêm Càng xem thấy tướng Tề đầu đội kim khôi, mình mặc lục bào hình giáp, mặt như tô phấn, môi tợ thoa son, tướng mạo đường đường, oai phong lẫm lẫm, bèn hỏi lớn rằng: Tướng Tề tên họ là gì? Nói đi kẻo chết oan mạng. Tiêu Bá đáp: Ta tên Tiêu Bá, làm chức trưởng quân môn, còn mi sao dám dùng hỏa pháo ám hại tướng ta, quyết giết ngươi phen này mới đành lòng đành dạ. Nói rồi liền hô cây phương thiên kích ra đỡ. Hai đàn đánh nhau hơn 50 hiệp, sức cũng ngang nhau. Liêm Càng liền nảy sinh ra một kế, tay trái thì cầm thương đỡ gạt, còn tay mặt rút dây roi sắt ở sau lưng ra, đánh cây kích của Tiêu Bá một cái, gãy làm hai đoạn. Tiêu Bá tay không, chẳng có vật chi mà ngăn đỡ, lại bị Liêm Càng đánh bồi một roi nữa bẻ đầu, té nhào xuống ngựa chết tốt. Quân Kỳ Bài chạy vào phi báo. Tuyên Dương chết điếng không biết tính làm sao, bèn hỏi chư tướng rằng: Chúng khanh có mưu kế chi hay, lùi binh Triệu mà bảo hộ giang sơn chăng? Nói vừa dứt lời, có một tướng bước ra tâu rằng: Ngô thần xin lãnh mệnh, bệ hạ chớ lo âu. Tuyên Dương nói: Như tướng quân có giao phong thì phải cho cẩn thận, chứ thằng nhỏ đó thiệt là lợi hại vô cùng, dòng dõi của Liêm Hùng vẫn thiệt là con của tướng.
Triệu Hữu tâu: xin bệ hạ hãy bảo trọng Long Thể, để Ngu Thần bắt thằng nhỏ ấy mà báo cừu.
Nói rồi nai nịch, cầm đao lên ngựa, dẫn theo 500 quân Tâm Phúc, phát pháo xông ra, hỏi rằng:
bớ thằng nhỏ kia, mày có biết ta là ai không?
Ta nay làm chức tổng binh, trấn thủ tại Đàm Thành, tên là Triệu Hữu.
Dân chúng thấy điều kính, sao ngươi chưa chịu xuống ngựa nạp mình, kẻo nhọc ta ra sức.
Liêm Càn thấy tướng Tề, đầu đội kim thôi, mình mặc liên hoàng giáp, tay cầm cây đại đao, rất nên mạnh mẽ, mới đáp rằng:
ngươi đừng có nói phách, để ta đưa về âm phủ cho rồi.
Triệu Hữu cả giận, hồi đao chém đùa, Liêm Càn cũng đưa thương, rước tới đánh hơn 100 hiệp, chưa định hơn thua. Liêm Càn dùng kế trá bại mà chạy qua phía đông, là chỗ pháo đội của Triệu binh mai phục. Triệu Hữu vô ý cứ đuổi theo hoài. Vừa gần tới nơi, quân pháo thủ bắn ra một lượt, Triệu Hữu bị đạn mà chết.
Liêm Càn bèn quầy ngựa trở lại, đánh giết binh Tề, rượt tới dưới thành khiêu chiến nữa.
Quân Kỳ Bài đem việc ấy vào tâu cho vua hay. Tuyên Dương thất kinh, té xỉu xuống đất. Các quan đỡ dậy kêu cứu một hồi mới tỉnh, bèn thở ra mà rằng:
cũng vì trẫm say mê tủ sách nên làm cho trong nước chẳng an. Có ai mà đánh đuổi được Liêm Càn thì trẫm sẽ chia hai bờ cõi.
Điền Năng khi ấy tâu rằng:
xin Dương Thúc hãy an lòng, để Ngu Thần phen này xuất trận.
Tuyên Dương nói: ngự điệt mà có xuất chiến thì trước hết phải đề phòng, như cháu phục nó chẳng xong thì chú lại thêm lòng phiền muộn.
Điền Năng cúi đầu dân mệnh lui ra, cầm thương lên ngựa, xong lướt trận đồ, tới kêu Liêm Càn nói rằng:
bớ Liêm Càn, mi đừng khoe tài giỏi, trận này biết ai dở ai hay, mau mau xuống ngựa bó tay, nếu nghịch mạng ta phân thay muôn đoạn.
Liêm Càn nổi giận chẳng kịp hỏi tên, liền hô thương đâm thẳng.
Điền Năng cũng thưa thương rước đánh, một rồng một cọp chẳng ai thua ai.
Tuyên Dương ở trên giọng địch lầu xem thấy, Điền Năng thương pháp chẳng kém gì, bèn khiến quân giống trống mà trợ thế.
Khi Điền Năng đang giao trận say máu ngà, bỗng nghe thấy trống dục trên thành thì đã biết ý, tinh thần càng thêm mạnh mẽ. Đánh nhau hơn 300 hiệp mà thắng bại chưa phân.
Liêm Càn tính kế trá bại, đặng dẫn dụ Điền Năng vào trong pháo đội, cho nên đâm bậy một thương rồi quầy ngựa mà chạy qua phía tây.
Điền Năng dục ngựa đuổi theo, Liêm Càn đã có ý mừng thầm. Không dè Điền Năng đuổi được nửa chừng, sực nhớ đến bốn tướng bị chết trước, liền lui ngựa trở lại, thâu binh vào thành.
Liêm Càn thấy Điền Năng trở vào thành rồi, cũng quay ngựa về, thuật lại hết các chuyện đánh với tướng Tề năm trận, giết đặng bốn người cho cha nghe.
Liêm Nguyên soái mười phần vui đẹp, liền truyền quân dọn tiệc, hạ công ăn mừng việc thắng trận.
Tiệc rồi, sai Liêm Càn tới thành mà khiêu chiến nữa. Quân Kỳ Bài vào cho vua hay. Tuyên Dương nói với bá quan rằng:
họa phước vô môn, duy nhân tự triệu, ấy cũng vì trẫm mê hoa đắm tử, đức mỏng ngôi cao, cho nên bữa nay ăn Tết Trung Thu lại đem lửa mà đốt chánh hậu. Nếu như Chiêu Dương còn sống thì nước Tề không đến nỗi này. Còn Tiết Côn nó lại giận lẫy về Sơn Lăng mà giữ coi mồ mã. Nếu nó đang còn phò tá thì Liêm Càn đâu dám xưng hùng. Bây giờ phải viết hàng biểu, trói trẫm lại giao cho Liêm Pha phân xử. Như vậy mới khỏi đặng cho nội thành dân thứ. Chư Khanh thì tính lẽ nào?
Yến Anh tâu rằng:
nếu bệ hạ bó tay mà hàng triệu thì Giang Sơn bỏ thác cho ai? Bây giờ phải trơ miễn chiến bài, sẽ chờ ngày toan liệu.
Tuyên Dương bất đắc dĩ cũng phải nghe theo, liền truyền lệnh cho quan chánh ti đem miễn chiến bài ra treo ngoài cửa.
Liêm Càn ngó thấy, liền trở về thưa cho phụ thân hay.
Kế đó, Điềm Pha sai quân về Hàng Đan báo tiệp. Từ khi Tuyên Dương trao miễn chiến bài rồi, bèn khiến quân sĩ trí thủ những đồ hỏa pháo, hỏa tiễn giữ gìn thành trì. Còn Liêm Pha cứ sai tướng tới công phá hoài, phá cũng không nổi. Ngày tháng như thoi đưa, từ bữa dẫn bưng đến tề, nay đã gần 3 tháng. Ngày kia, vua tôi Tề Dương đang ngồi bàn luận, bỗng cơ quan thủ thành vào tấu rằng: nay trong kho lương đã hết, dân hờn quân giận, kẻ khóc người than, quân sĩ đều ngã lòng sự, khi giữ thành không nổi nữa. Tuyên Dương nghe tấu ngửa mặt kêu trời, hai hàng lụy ứa, và nói chẳng ra lời. Kế thấy quân Kỳ Bài vào báo nữa rằng: Liêm Pha đốc quân công thành rất gấp, xin bệ hạ toan định mưu chi đối địch. Tuyên Dương nghe báo ngơ ngẩn, dày lầu kêu Yến Anh hỏi rằng: tiên sinh ơi, nay trẫm bị vây tại đây, hầu gần 3 tháng lương tiền đã hết, cứu binh cũng không, như vậy nước mất nhà tan, nhơ danh muôn thuở. Thôi chi để bằng trẫm tự giận cho rồi, việc giang sơn còn mất phú thác cho trời, sống chịu nhục với người chẳng hơn chết cho an phận. Yến Anh tâu: tôi chẳng án Liêm Pha vây khốn, chỉ trách vì bệ hạ chẳng minh mà thôi. Tôi đã can đừng súng nạp Yến Bình, ắt có việc chiến tranh hỏa hoạn mà bệ hạ chẳng nghe. Nay bệ hạ lại đòi tự giận, nếu vua chết thì tôi sống ở lại thờ ai? Còn bây giờ Ngặt vì Trương Phi còn ở lại Tây Cung, tôi e bệ hạ muốn chết mà chết không được. Cũng bởi ai gây nên thù oán, đem lãnh cung đốt ra tro. Nếu như chánh cung sống đến bây giờ, thì bệ hạ cũng vẫn cứ say mê tủ sắc. Tuyên Dương nói: tiên sinh ơi, dù tiên sinh với triều thần chẳng nói thì trẫm cũng đã biết rồi. Vì trẫm hôn quân, thâu công chúa thật tưởng làm vợ chồng, nay biết hối ngộ thì đã chẳng kịp. Như tiên sinh có cái gì thượng sách, quả nhân cũng phải vâng theo. Yến Anh tâu: bây giờ xin bệ hạ tha tội, thì ngu thần mới dám tỏ phân. Có một vị cứu tinh, cha con Liêm Pha phải sợ, đã đẩy lui binh Triệu lại thêm tá trợ Tề Bang, làm cho xã tắc vĩnh an, ngàn danh thơm muôn thuở sử sách. Tuyên Dương nghe nói cảm mừng, liền đứng dậy cầm tay Yến Anh nói rằng: tiên sinh ơi, người cứu tinh đó tên là gì, bây giờ ở đâu, xin nói cho trẫm biết. Yến Anh tâu: tôi đem xem tin tượng, thấy Chung nương nương còn sống ở Dương Trần. Như nương nương đành chịu xuất thân mới có thể lui binh Triệu được. Tuyên Dương nghe nói lắc đầu mà rằng: có khi tiên sinh sợ cha con Liêm Pha lợi hại nên phát bệnh điên cuồng hay sao? Chứ lúc trước trẫm đốt chánh cung đã cháy rụi, trung hậu và cung nữ đều chết hết rồi, có lẽ đâu đã thác mà sống lại bao giờ. Thầy xác thấy còn thờ sờ, điền côn hãy còn đang giữ mã. Yến Anh nghe vua nói mỉm cười và tâu rằng: số là bệ hạ chưa rõ, ấy là pháp lực. Trung hậu tá hỏa độn bay về làng Pháp Mã, cung nữ đều sống cả, chẳng hề chết một người. Còn những thi hài là đồ bàn ghế, trung hậu còn trên dương thế, chẳng tin sai quan tới đó sẽ hay. Trước là cầu cứu với người, sau nữa tỏ bày chân giả.